Chương 42 nhất ngôn vi đỉnh phía trên là biển dung nham không nhìn thấy điểm cuối, phía dưới là đầm lầy đen vô tận, một cực nóng, một cực lạnh. Diêm băng vực vô cùng nguy hiểm, lúc này lại trở thành chiến trường điên cuồng nhất. Các vũ trụ tối cường giả cao cải thượng sử dụng các chí bảo chí cường của họ, nghĩ mọi biện pháp ngăn trở chiếc mộ lăng chi chu. Nhưng chiếc mộ lăng chi chu này vẫn bay với tốc độ cao. Chỉ là các vũ trụ tối cường giả vốn ai nấy đều có thể dễ dàng bay nhanh trăm lần tốc độ ánh sáng. Một mạch bay quanh nó, định nói bắt được nó, bây giờ thậm chí còn không ngăn được. Không ngăn được thì biết làm sao? Chẳng lẽ chúng ta cứ một mạch đi theo như vậy? Mộ lăng chi chu đâu thì chúng ta theo tới đó à? Các thế lực lớn đều lo lắng bất lực. Bắc chân tinh chủ đã đưa 10 đại vũ trụ chi chủ dưới trướng tới đủ, lại an bài 10 đại vũ trụ chi chủ cùng nhau vây công. Nhất thời phe Đông Đế Thánh Địa có công kích thanh thế cực lớn, chỉ là Bắc chân tinh chủ vẫn dựa vào một chiếc chi bảo chí cường loại khu vực liên tục chạm vào mộ lăng chi chu. Để duy trì thần lực, truyền âm, Ngân Hà lĩnh chủ, Thủy Tổ đã trả lời, Bắc chân tinh chủ nói, hả? Mộ lăng chi chu truyền ra một thanh âm. Bắc chân tinh chủ thầm nghiến răng, hận quá, hắn là một vũ trụ tối cường, giả sống không biết bao lâu rồi. Vẫn còn chưa bao giờ thấy ai có được 10 món chí bảo chí cường, cho dù là hai đại thủy tổ, hay đại thủy tổ trước khi siêu thoát luân hồi cũng chưa từng có 10 chiếc món chí bảo chí cường, mà phải sau khi siêu thoát luân hồi. Họ đã trở thành công thần lớn nhất tộc quần, không hề nghi vấn gì, tổ thần có thể dùng mọi bảo vật của tộc quần, thậm chí là bảo vật của một vài vũ trụ chi chủ. Và vũ trụ tối chỉ cần ra lệnh một tiếng muốn cống hiến, họ cũng phải ngoan ngoãn hiến ra, vì nếu không có thủy tổ, họ căn bản sẽ cũng không sống quá ba thời đại luân hồi, do đó cho dù hai đại thủy tổ, cũng không thể dựa vào chính mình để có được 10 món chí bảo chí cường. Rõ là tiểu tử nhân loại may mắn, Bắc chân tinh chủ méo mặt, vừa nghĩ tới việc Đông Đế thủy tổ phân phó, lại càng cảm thấy ghen ghét hơn. Đầu tiên là tìm được truyền thừa có thể nói là quý nhất vũ trụ hải bây giờ vẹn vẹn chỉ xuất ra một ít truyền thừa, lại đổi lấy 10 món chí bảo chí cường. Thủy tổ tộc ta nói, hắn cũng đáp ứng việc đổi 10 món chí bảo chí cường. Bắc chân tinh chủ dùng thần lực truyền âm. Đáp ứng rồi à, La Phong đứng bật dậy khỏi ghế, mắt lóe sáng, trong điện sảnh đi qua đi lại. Đây là thời điểm mấu chốt, thời khắc rất quan trọng cho vận mệnh cả nhân loại. Nếu nói truyền thừa của mình, văn minh viễn cổ của mình mang đến kinh nghiệm tu luyện sẽ làm vận mệnh của tộc nhân loại phát sinh bước ngoặt. Nhưng loại bước ngoặt này là phải cần một thời gian rất dài, từng bước thay đổi. Dù sao cường giả cũng cần thời gian rất lâu rồi từ từ bồi dưỡng. Không ai biết nhân loại bao lâu mới có thể sinh ra một vũ trụ tối cường giả kế tiếp. Nhưng có chí bảo chí cường lại có thể trong nháy mắt giúp thực lực của tộc nhân loại có biến hóa mang tính căn bản. Tộc nhân loại rất thiếu chí bảo chí cường. Nếu 10 món chí bảo chí cường đưa tới tộc quần, mấy nhân vật cực cao, đặc biệt là người sáng lập cự phủ mà được phân phối 2-3 món chí bảo chí cường, tuyệt đối có thể giống như nguyên tổ lúc trước, tung hoành vũ trụ hải. Còn hỗn độn thanh chủ, hắc ám chi chủ, những nhân vật cực cao, khi có chí bảo chí cường, sẽ được như lộc trùng chi chủ, tung hoành vũ trụ hải, thậm chí không sợ cả vũ trụ tối cường giả, có sức mạnh đỉnh cao như vậy. Thế lực tộc nhân loại sẽ đương nhiên tăng lên rất nhiều, phần đàm phán sau sẽ rất mấu chốt. Đông Đế thủy tổ tuyệt, đối sẽ không ngu ngốc cho ta thẳng 10 món chí bảo chí cường. Đây là một lần đàm phán cho vận mệnh nhân loại. La Phong đầu óc vận chuyển với tốc độ cực cao. Thủy tổ tia đáp ứng, Bắc chân tinh chủ lại nói, Hắc chân tinh chủ lại nói. Nhưng Ngân Hà lĩnh chủ cũng phải hiểu rõ, đó dù sao cũng là 10 món chí bảo chí cường, trong vũ trụ hải không có bất kỳ một thế lực nào có thể dễ dàng xuất ra. Thủy tổ cũng không dám sơ ý, do đó yêu cầu kiểm nghiệm trước truyền thừa của Ngân Hà lĩnh chủ là thật hay giảm nghiệm là thật, sẽ lập tức giao ra 10 món chí bảo chí cường, kiểm nghiệm. La Phong hừ lạnh. Kiểm như thế nào? Giao chăm chăm chắp chăm thiết chặt nề. Tự nhiên là Đông Đế thủy tổ xem qua, chỉ có thủy tổ mới có thể xác nhận thật hay giả. Bắc chân tinh chủ nói, Bắc chân, ngươi có phải là khinh ta ngu ngốc phải không? Đây là ký ức truyền thừa, nhìn là thấy hết, Đông Đế thủy tổ nếu đã nhìn qua. Rồi không cho ta chí bảo chí cường thì ta biết làm sao? La Phong giận dữ nói, hơn nữa nghiệm chứng thật giả là dựa vào ngươi nói, vậy cũng toàn bằng một câu của Đông Đế thủy tổ thôi, khinh ta ngu xuẩn phải không? Khinh ta ngu xuẩn phải không? Tất cả đều có thể nói chuyện mà. Bắc chân tinh chủ vội nói, bất luận làm sao, dù sao cũng phải xác nhận thật giả chứ. Nếu không 10 món chí bảo chí cường đưa cho ngươi, ngươi đưa cho Đông Đế thánh địa chúng ta một thứ giả mạo, thì Đông Đế thánh địa hay lắm, đã lo lắng các ngươi, ta sẽ đưa ra một phương án, ngươi không đáp ứng thì việc xem như bỏ qua. La Phong nói thẳng. Ngân Hà lĩnh chủ cứ việc nói. Bắc Chân tinh chủ vội hỏi. Bắc Chân tinh chủ vội hỏi. La Phong nói như chém đinh chặt sắt. Phương án rất đơn giản. Ta tổng cộng có kinh nghiệm tu luyện của ba vị nhân vật trong văn minh viễn cổ, lần lượt ở trong ba viên ký ức chi thạch. Các ngươi giao cho ta ba món chí bảo chí cường trước, xem như đặt cọc. Ta đưa các ngươi một viên ký ức chi thạch, để Đông Đế Thủy Tổ các ngươi xem. Đông Đế Thủy Tổ các ngươi xem xong tự nhiên sẽ biết thật giả. Hắn ngoài miệng nói thật hay giả, ta cũng không quan tâm. Tiếp theo, nếu muốn một viên ký ức ức chi thạch khác, lại đưa ra bốn chí bảo chí cường đổi. Một viên ký ức chi thạch cuối cùng, dùng ba món chí bảo chí cường cuối cùng mà đổi. Phương án như vậy đó, đáp ứng thì giao dịch, không đáp ứng thì thôi. La Phong thấy rất mạnh, việc này hơi quá mức. Ba món chí bảo chí cường đặt cọc, Ngân Hà lĩnh chủ, nếu ký ức chi thạch là giả, ba món chí bảo chí cường không phải sẽ đi thông ạ? Bắc Chân tinh chủ vội nói, không được, không được, việc này tuyệt đối không được. Ngươi cứ hỏi lại Đông Đế Thủy Tổ đi. La Phong cười lạnh, ta tin rằng ba món chí bảo chí cường đối với tộc quần khác mà nói thì là rất khổng lồ, nhưng đối với Đông Đế Thánh Địa các ngươi cũng chẳng là cái gì. Đến cả chút tiền này mà cũng không muốn đưa ra, thì cũng đừng nghĩ tới việc lấy được truyền thừa nữa. Bắc Chân tinh chủ vừa thương lượng với La Phong, vừa báo cho Đông Đế Thủy Tổ. Giao dịch lần này, ảnh hưởng trọng đại, ảnh hưởng trọng đại. Bắc Chân tinh chủ không dám quyết bậy, nhưng Đông Đế Thủy Tổ, với tư cách là nhân vật mạnh nhất cả vũ trụ hải, cũng sẽ không dễ dàng bị La Phong gây ảnh hưởng. Phân phó thẳng cho Bắc Chân tinh chủ, trong ba viên ký ức chi thạch, thì lần đầu tiên dùng một món chí bảo chí cường đặt cọc, dùng viên ký ức chi thạch đó được nghiệm chứng. Lần thứ hai dùng 5 món chí bảo chí cường trao đổi. Lần thứ ba dùng 4 món chí bảo chí cường trao đổi. Đàm phán lúc cương lúc nhu, đàm phán lúc cương lúc nhu. Rồi như muốn rút lui, rất nhiều thủ đoạn đều là muốn dò xét tâm lý nhau. Việc này do Bắc Chân tinh chủ truyền lời. La Phong và Đông Đế Thủy Tổ giao dịch lần này cuối cùng cũng đàm phán xong. Nội dung giao dịch là hai chí bảo chí cường đầu tiên sẽ dùng đặt cọc, mà cam đoan trong hai món đó có một chiếc là chi. Chỉ bảo chí cường loại cung điện La Phong sở dĩ đưa ra yêu cầu này là vị lang bạc trong tam đại tuyệt địa vũ trụ hải. Chí bảo chí cường loại cung điện là cần nhất, cũng cực trân quý. Lần thứ hai là 4 món chí bảo chí cường để trao đổi lấy một viên ký ức chi thạch. Lần thứ ba 4 món chí bảo chí cường trao đổi lấy một viên ký ức chi thạch. Địa điểm giao dịch: vũ trụ hải, bên trong vũ trụ nhỏ hư hỏng số 92 một. Thời gian giao dịch: đợi khi La Phong an toàn trở về vũ trụ nguyên thủy sẽ thông báo sau, trong mộ lăng chi chu. Ha ha ha, La Phong không kìm được cười to. Hai món chí bảo chí cường, hai món chí bảo chí cường, có hai món chí bảo chí cường, đặc biệt là người sáng lập cự phủ, hắn trước kia đã có một món thần phủ, được phân phối thêm loại cung điện, quả thực có thể tung hoành vũ trụ hải, không đâu địch nổi. La Phong vô cùng hài lòng người sáng lập cự phủ bây giờ mặc dù mạnh, nhưng phải là vô địch, vì thần phủ là loại công kích, về mặt phòng ngự là không đủ. Đây cũng là lý do vì sao cự phủ thực lực rõ ràng rất mạnh, vẫn phải tương đối hạ mình. Nhưng cũng lạ thật, cả vũ trụ hải có thể thấy được những tin tức tầng sâu hơn trong ký ức chi thạch, cũng chỉ có hai thánh địa thủy tổ thôi. La Phong thầm nghi hoặc, Đông Đế Thủy Tổ tìm ta, nhưng Tử Nguyệt Thủy Tổ vì sao chẳng hề có phản ứng gì? Khi hắn biết được không thể bắt ta, chẳng lẽ không nghĩ tới việc giao dịch với ta sao? La Phong thầm đoán. Nhưng đối với hai vị thủy tổ này thì La Phong biết rất ít, cũng không biết qua bao nhiêu thời đại luân hồi mà cũng chỉ có hai vị thủy tổ. Kỳ ngộ của hai thủy tổ này khẳng định rất bất phàm. Đông Đế Thủy Tổ tìm tới tận cửa đối chát, mình đương nhiên cũng không thương tiếc mà ngoạm cho một miếng. Nhưng Tử Nguyệt Thủy Tổ vẫn không nhúc nhích gì, La Phong lúc này cũng không dám làm bậy. Bất luận như thế nào, cứ lấy vào miệng của mình cái đã. Trước khi giải quyết giao dịch với Đông Đế Thủy Tổ, phải lấy cho được hai món chí bảo chí cường. Phải lấy cho được hai món chí bảo chí cường. La Phong thầm nói, người sáng lập cự phủ đã lâu như vậy, lấy được chiếc thần phủ, có thể tưởng tượng được chí bảo chí cường khó lấy được như thế nào. Tinh thần tháp của mình chính là do Tọa Sơn Khách đưa cho. Đương nhiên quá trình nhận chủ là rất tiếp cận với tử vong, cánh chim trắng, thuần túy dựa vào cảm ứng thiên ngô vũ dịch mới phát hiện ra. Huyết ảnh đao. Kỳ thật huyết ảnh đao này chỉ là đao phôi, bản thân đến cả một chút bí pháp cũng chẳng khác gì. Cũng chỉ là mình quá nhập niết bàn tân sinh vào thôi. Đương nhiên tuy là đao phôi, nhưng vẫn mạnh hơn các chí bảo chí cường. Đây mới được xem là thứ mình dựa vào thực lực mà lấy được. Dù sao mình cũng phải cạnh tranh với vô số cường giả. thông qua tầng tầng sàng lọc, cuối cùng mới đạt được truyền thừa mộ lăng chi chu một lượng lan bạch, thậm chí có khi cố ý bay vào một nơi nguy hiểm, tỉ như thỉnh thoảng tiến vào biển dung nham, ngẫu nhiên tiến vào một cơn lốc. Một cơn lốc sâu ở khu trong, đến cả chí bảo cung điện đỉnh cao cũng có thể bị xé vụn, nhưng là phòng dỗi vào mộ lăng chi chu nên dám làm như vậy, vì hắn hiểu rõ uy năng của mộ lăng chi chu, hơn nữa có bản đồ chi tiết huyền vũ trụ. Do đó hắn cứ xông lung tung, thật sự đã bức bách cho một vài vũ trụ tối cường giả phải bỏ qua. Đáng hận, trong vòng xoáy hắc ám vô tận, một cung điện đỉnh nhọn lơ lửng, năm đại chân chủ của thần nhãn tộc cùng gầm lên. Họ nhìn theo mộ lăng chi chu đang bay ra xa. Chạy, 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 đệ nhất chân chủ trầm ổn như vậy mà cũng không kìm được nổi giận. Tức giận hừ một tiếng, bỏ qua, chúng ta bỏ qua, tiếp tục truy nữa cũng chẳng ăn thua. Ta không tin, nhân loại La Phong này luôn tránh trong mộ lăng chi chu, con đường cường giả phải sinh tử tôi luyện. Chưa bao giờ nghe nói về một cường giả một mạch dựa vào việc trốn tránh không dám chiến đấu, mà có thể tôi luyện thành vũ trụ tối cường giả. Đúng, hắn muốn thành vũ trụ tối cường giả, phải thực hiện trong thời đại luân hồi này thôi. Muốn tôi luyện sinh tử, hắn sau khi chiếm được truyền thừa đoạn Đông Hạ nhất mạch, vẫn phải tìm cho được thứ dùng cho tôi luyện. Sau khi giao thủ với vũ trụ tối cường giả, hoặc mạo hiểm trong tam đại tuyệt địa, trừ phi hắn mặc kệ, không muốn thành vũ trụ tối cường giả, nếu không nhất định phải sinh tử tôi luyện, sau này chúng ta sẽ có cơ hội. Khi thế lực các tộc bỏ qua không cam lòng thì vũ trụ giả định một vị diện độc lập trước thần điện của cử phủ, các tộc dù kéo tới rốt cục cũng phải bỏ qua. Ha ha, người sáng lập cử phủ cười to, La Phong này quả thật tự tin. Lúc trước nói cho hắn ngoại giới nguy hiểm, còn dặn hắn nếu truyền thừa chấm dứt mà phải ra thì sớm nói cho chúng ta biết, ta sẽ tự mình đi bảo vệ hắn. Không ngờ hắn chẳng hề nói, đang ngồi luôn trong mộ lăng chi chu xông ra. Mộ lăng chi chu xông ra, mộ lăng chi chu rất bất phàm. Hỗn độn thanh chú cũng gật đầu khen. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, La Phong. Hỗn độn thanh chú kinh hỉ hô, người sáng lập cử phủ thì đứng dậy đón. Sư phụ, người sáng lập cử phủ, ta có việc vui nói cho các người. La Phong cười nói, nhớ nhớ chân một nối chè.